Khoảng lặng tìm về. Bài viết của Ni sư Thích Nữ Tâm Vân kính dâng tặng mẹ Tâm Thái, do Phật tử Quảng Tình diễn đọc. Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới thật tuyệt. Những con đường dài hú hút gió, những tiếng hót đầy nũng nịu của những chú chim vừa thức giấc tạo nên một âm thanh lân lân trong ánh nắng. Buổi sớm, một không gian phẳng lặng, thấp thoáng sương mờ trong yên tĩnh lạ thường. Rồi ánh mặt trời yếu ớt của những ngày đông cũng thoát ra khỏi chân trời, thì cũng là lúc nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới. Tôi nghiêng mình nhìn lên, trời trong mây trắng vẫn hững hờ trôi, một tàn dư của một đêm đầy gió lưu lại trên nền trời trắng sáng. Hai bên đường nắng nhạt, hàng thông vẫn reo trong làn gió hiu hiu như mọi ngày. Nắng lên lấp lánh những tia sáng mặt trời, làm cho mọi vật xuôi theo một dòng chảy. Tôi thả hồn mình trên dòng chảy của tâm thức mênh mông, với làn gió nhẹ thoang thoảng, cảm nhận như muốn giang tay ôm tất cả vào lòng. Rồi thấy lòng mình không còn chật chội với những buồn phiền. Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho ta những niềm vui, những nỗi buồn, những hạnh phúc, những khổ đau, để ta cảm nhận đủ vị của đời, để ta sống không còn những tham vọng hời hợt, để gió cuốn vào lòng ta từng đợt yêu thương. Hết lòng cảm ơn những gì đã qua, và mỉm cười chào đón một năm mới nhiều hy vọng hơn. Tôi yêu quý những khoảnh khắc này trong cuộc sống tưởng chừng như bình thường, nhưng nó rất thiêng liêng để ta kịp nhìn lại bản thân, để ta thấy lòng mình lặng lại. Những buồn bã của năm cũ dường như xóa sạch hết, thấy lòng nhẹ nhàng thư thả. Tôi xa quê hương nhiều năm rồi, cảm nhận những ngày đông gió rét, hay trong những ngày nắng rát, hay những đêm mưa, những ngày đầu năm tĩnh tại vào đêm giao thừa. Có một điều gì đó không được ổn cho lắm, nhất là vào cái tuổi này, thoáng buồn thoáng vui như những nụ chồi ẩn giấu chờ dịp đầu xuân nảy mầm. Tâm trạng trở nên lạ thường như buổi chiều tà sắp tắt, giống như không còn lại bao nhiêu thời gian cho tuổi xế chiều. Tôi nghe tim mình như những mảnh vỡ của ngày đầu với cái tuổi hoa niên, những hồi ức và những ngày xa xưa. Và cái ngày tạm biệt gia đình người thân để ra đi, khoác lên mình chiếc áo giải thoát với bao trọng trách. Mới đó mà bấy nhiêu năm rồi, để bây giờ chợt thấy bồi hồi, mình phải chia tay với cái tuổi không còn trẻ nữa, mà phải bước vào tuổi không ngủ tuần, có chút bâng khuâng. Cái cảm nhận của người già mơ hồ, khó tả, nó bảng lặng như bóng chiều, hôm còn động lại chút dư âm rơi rụng đâu đó. Đêm khuya, trong mơ mắt trông về nơi cõi xa mời, nơi xa xăm kia, tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương, nơi chúng xưa có người mẹ hiền, tóc màu hoa vàng, chiều chiều mắt ngấn lệ vì con. Ra đi, con dâng đời cho gió mưa, ca khúc của nhạc sĩ Thu Hồ. Nhất là trong mùa chúng ta, không ai thoáng một chút bâng khuâng khi mơ đến một mùa xuân an lành. Hiên chùa trăng sáng bao la, mùa xuân của đạo nở hoa nhịp màu. Chật vật mình tận mộng giữa đêm trường quạnh hiu, Tết về trên Nam Mỹ, trời lạnh giá tình liêu. Niềm vui an lành ấy cũng trở thành không kém phần thương cảm và hạnh phúc. Nhưng đó là một trời hạnh phúc của những người con xa quê, và cũng đã mang trên mình một sứ mạng. Chỉ cần có thể đáp xuống quê hương mình, tìm một chút yêu thương nơi quê nhà là đủ hạnh phúc rồi. Nơi quê nhà có mong hẹn ngày về, quanh cô lối cũ vẫn chưa quên tình. Cũng có thể bao con người như tôi trôi nổi vui buồn nơi đất khách, những lần nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cha mẹ tôi thắt ruột, nên mới thấu hiểu hết cái niềm vui và nụ cười khi được trở về bên cạnh của cha, của mẹ, của quê hương. Nó không phải là một khoảng cách giữa Nha Trang và Sài Gòn nữa, mà nó cách xa nửa vòng trái đất. Mẹ ơi, vòng tay của mẹ, có mẹ là có tất cả. Chỉ có tình yêu của mẹ, nơi viện xứ ấm cả con tim. Khi nghĩ về mẹ, hạnh phúc nhân đôi. Con luôn khắc ghi lời mẹ nói, để nụ cười mẹ luôn rạng rỡ trong tim con từng ngày. Một năm nữa tôi lại ngồi giữa lòng miền Nam đất mẹ mà nghĩ nhớ về mẹ, nghĩ về những hy sinh của mẹ. Người thân nơi quê nhà bao nhiêu năm qua tôi đã vắng nhà, nghe lòng mình thắt lại, vì phải nơi xứ lạnh người lẻo. Mẹ còn buồn hơn nữa, người ra đi và người ở lại. Giờ đây tôi hiểu được rằng cha mẹ là điều quý giá nhất. Mỗi khi xuân về, tôi và trong bản đều nhớ đến cha mẹ, nhìn dáng mẹ phía sau lây hoay trong bếp khi chúng ta về thăm. Mẹ cứ muốn tự tay mình nấu những món ăn mà chúng ta thích của ngày xưa. Cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống này. Bất chợt giữa mùa đông giá rét, con nhớ về mẹ, mùi hương của mẹ, đĩa xôi mẹ nấu buổi sáng cho anh em chúng con của ngày xưa ấy vẫn còn đọng lại trong ký ức. Không bao giờ quên được mẹ à, cái tiếng gọi thân thương mẹ ơi, và bây giờ cũng thế. Tôi tự nhủ với lòng cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt, như thể chỉ còn một ngày để sống. Cái từ mẹ ơi, nó thiêng liêng và còn chất chứa cao vọng tình che chở của một người cha. Mặc dù cha tôi đã ra đi rất sớm, nhưng người cha để lại trong tôi nhiều ký ức giá trị. Trong cuộc đời của những đứa con, còn được cha mẹ là mùa xuân, là hạnh phúc. Chiều hôm nay nói chuyện với mẹ, thỉnh thoảng bà nhắc lại vài ký ức tuổi thơ của tôi. Tôi cất tiếng khóc chào đời là tất cả niềm hy vọng của mẹ và bà nội. Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ không có nhiều sức khỏe. Tôi thường bị bệnh. Mẹ tôi thường lạy Phật Quán Thế Âm Bồ Tát che chở cho tôi. Mỗi lần tôi ngã bệnh, mẹ nhìn lên trời cao, không ngừng cầu nguyện cho tôi. Tôi như thể thả mình trong vòng tay của Bồ Tát Quan Âm, nhờ Ngài nâng đỡ. Tôi nhớ mẹ và quê hương, nhớ cả cỏ cây bên ấy, và những đêm trăng, những hàng dầu, con sông, nước quanh co làng tôi. Nhớ cả bãi biển Nha Trang, miền Thùy Dương cát trắng, mà một thời tôi đã lớn ở đó. Nó cứ hiện ra trước mắt. Nếu được ngồi trên bãi biển Nha Trang quê tôi, là cảm nhận được mênh mông của đại dương, nhìn những cơn sóng nhấp nhô xô đẩy bờ cát trắng mịn, cứ như thể để cho dòng chảy tâm thức tự do dạt dào theo làn sóng, và để mọi thứ đến và đi tùy duyên cảm nhận. Khi được chia sẻ những giây phút bình yên cho người thân, người thương quanh mình, cuộc sống là một điều vô cùng kỳ diệu, luôn ở quanh ta. Thế giới xung quanh mình thật gần gũi lắm, mà cuộc sống cũng không quá dài để ta phung phí. Nếu chịu khó thương yêu và chia sẻ nỗi khổ đau cho người thì sẽ thấy cuộc sống vui hơn. Cái lạnh ở đây có một cái gì nao nao thổn thức trong cảm giác nức lòng của những người con ta hơn. Bây giờ bên kia nắng có ấm hay gió đông về, mặc kệ cho gió xuân về. Năm mới nơi xứ người, văn hóa đất người ta cũng họp mặt gia đình rồi tặng quà cho nhau. Nếu nói vui cũng không hẳn, nếu nói là buồn cũng không đúng. Trống vắng nơi quê nhà, lẻ loi nơi xứ bạn, giúp cảm xúc của con tim hòa quyện một chút hương thơm giữa rừng thông reo trong gió đông. rồi để cho tâm hồn cứ đi xa và nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Rồi tôi lại thấy hoa vàng trên cỏ xanh, xuân đến rồi đi, ai biết không? Nào ai biết không? Bao những hoài mong cho ngày mới, bao nhiêu mơ ước xuân về, xuân về cho một niềm tin, cho đất mẹ luôn bình yên. Nhịp sống nơi đây vẫn cứ vội vàng, hối hả từng ngày. Những con người bận rộn mưu sinh, chỉ mong sao tìm chút hơi ấm từ con tim chân thành để đến với nhau. Đó là những lát cắt nhỏ trên những đèo đường, nơi những miền đất với những con người trên mọi miền đất nước ghép lại, là những phản chiếu để lại ấn tượng đẹp của niềm vui, nỗi buồn, lòng thương mến và trân quý trước muôn màu cuộc sống, được thể hiện qua những cảnh quan, tập quán, ngôn ngữ, món ăn, kỹ vật, kỷ niệm tuổi trẻ, tuổi ấu thơ, những ứng xử và tâm sự đời thường, dung dị mà lay động lòng người. Người tốt và điều tốt vẫn cứ là tồn tại và có thật trong cuộc đời nhiều thương khó này. Rời quê hương, mưu sinh nơi đất khách quê người, nơi ấy vẫn mang theo tình cảm quê hương giữa con người với con người. Xin cảm ơn ngày tháng sống nơi xứ người, xin giữ lại niềm tri ân và tình yêu người, yêu đời tha thiết. Thấy mình vui và vui lên để có tháng ngày hạnh phúc, hỷ xả đi để lòng mình thảnh thơi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói, và hãy yêu ngày mới dù đã quá mệt một kiếp người, để gió cuốn theo chiều gió, trôi theo dòng nước mênh mông của biển cả. Thế rồi có những nơi không có đêm giao thừa, chỉ có tiếng thở dài trong đêm, đếm từng tia hy vọng sống của máy đo nhịp tim, nhịp thở. Có những đứa con xa nhà đành phải lưỡi hẹn đêm giao thừa với gia đình. Bạn sẽ biết được cảm giác đón giao thừa mênh mông trên biển cả của những thủy thủ tàu viễn dương ra sao không? Có những đêm giao thừa, giữa trăng và gió, có người ngồi khóc lẻ loi giữa đêm đông gió rét. John vừa đáp xuống phi trường Las Vegas, Nisha chạy tới nói với John, em đã có thai rồi, nhưng em không giữ nó đâu. John nói, đó là gia tài của anh em phải giữ nó cho anh. Nisha nói, em đã giải quyết nó tuần qua rồi. John chỉ biết ôm mặt khóc, nức nở trong tuyệt vọng. Với cái tuổi 27 còn khá trẻ, định phải xách gói ra đi trong đêm giao thừa, lạnh lẽo nơi xứ người. Vì vừa ký vào đơn ly dị xong với người chồng không còn yêu cô nữa. Số phận thật kỳ lạ, những biến động cho những mối tình của những cặp tình nhân. Họ thương nhau, nhưng phải đành xa nhau. Cuộc đời chẳng mãi vuông tròn. Một cơn suy tim đã lấy đi người bạn đời của họ, như trong những ngày cuối năm một tai nạn ập đến, lấy đi bao sinh mệnh và có cả người ta thương trong số ấy. Thử hỏi, hai người có thể không cùng chung lối đi về, nhưng mùa xuân đã để với chúng ta, vẫn là để lại những tiếng cười rộn rã khi ta nhận ra điều ấy. Trong nhịp sống tất bật, hối hả quay cuồng, nếu không có một khoảng lặng, một phút dừng lại ngắm nhìn cuộc đời, hẳn con người sẽ không bao giờ tìm được chút bình yên, thanh thản cho tâm hồn mình. Những lo toan thường nhật, cuộc mưu sinh bận rộn với bao toan tính, đắn đo đã cuốn con người vào vòng quay bất tận. Nhưng không, ở đâu đó, hơi ấm tình người vẫn lặng lẽ tỏa sáng, ngay trong những trái tim nhân hậu, vẫn cất lên bản nhạc dịu dàng, giữa một xã hội phồn vinh rộng lớn. Những con người ấy bằng tấm chân tình đã giúp người ta phát hiện bao vẻ đẹp của tình thương yêu giữa những người lao động chân lắm tay bùn, nghèo khổ, để cho ta cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp những trái tim nhân hậu cao cả. Trong cuộc sống, ta cần có một trái tim rộng mở, khoan dung, được ươm mầm của vô ngã. Một khi tình thương khoe sắc thì mọi phiền muộn, tranh chấp, hiểu lầm đều tan thành mây khói. Hạnh phúc là sự lựa chọn của mọi người. Chẳng có lối đi nào là đủ đúng đắn hay quá sai lầm, vì cuối cùng cũng là cuộc đời mà mỗi chúng ta phải sống, phải tự trải nghiệm, chịu trách nhiệm. Vậy nên, tuổi nào của bạn là màu gì đi nữa, hãy tự tô vẽ cho nó. Dù là trong một buổi sáng trong lành hay một buổi tối sau cả ngày dài mỏi mệt, đều sẽ có được điều đó, những cảm xúc tốt đẹp, trong trẻo, lương thiện, nhân ái, đủ để mở lòng mình ta, đủ để ta muốn trao cho cuộc đời những gì mà ta có, nâng niu trân trọng những vẻ đẹp tự nhiên của đời sống, tìm ra chúng, bắt gặp chúng, giản dị chỉ là những cái chạm tay đầy mến thương của những tâm hồn cởi mở. Tình yêu thương khiến cuộc đời trở nên đẹp đẽ hơn, đáng sống hơn. Lưỡi yêu thương và tình người, một gia đình cần có sự yêu thương cảm thông cho nhau. Và trong cuộc sống, nếu con người sống nới rộng tình yêu thương, thì thế giới này ngập tràn niềm vui, không còn gây cho nhau sự khổ đau, không còn thấy cảnh khốn khổ nữa. Hầu hết, niềm vui và hạnh phúc mà con người đó có được rất là ngắn ngủi. Nó chỉ là một phút thoáng qua, và sau đó người ta lại vội vã tìm kiếm, chụp bắt, tin tưởng là tích góp nhiều thì càng tốt. Quyền lực địa vị nó cũng giống như thế. Tin là hạnh phúc, nó đến từ bên ngoài. Khi được người ngưỡng mộ, ưa thích, được yêu thương, là cho đó là được hạnh phúc. Sự thật là con người cũng gặt hái vài cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, rồi cảm giác ấy cũng qua đi rất nhanh. Trong cái hạnh phúc, nó có chứa sẵn khổ đau. Quá trình tìm kiếm hạnh phúc cũng quá khổ đau. Khi đã có hạnh phúc thì cũng khổ đau. Bởi vì nâng niu giữ gìn nó, khi nó tuột khỏi thì hụt hẫng đau khổ. Ngay cả khi nó chưa mất, ta vẫn lo lắng sợ hãi. Ta biết nó vốn dĩ sẽ hư và sẽ thay đổi, nó sẽ không như ý mình muốn. Cho nên trước khi có hạnh phúc, ta bỏ ra và đầu tư có thể mất đi 5-10 năm ta mới có hạnh phúc. Khi đã có rồi nhưng vẫn len lỏi trong đó, có sự mệt mỏi, căng thẳng, hờn giận, phiền trách, nghi ngờ vẫn luôn là buồn khổ. Trong hạnh phúc nó chứa cả sự khổ đau, đáng yêu vẫn chứa đựng bao đau khổ. Vì sao? Sợ người kia không còn là của mình, sợ phản bội, sợ nhạt phai khi năm tháng xa cách, hoặc sợ chính mình không đủ để yêu người kia. Dẫu đang có quyền lực trong tay, vẫn lo lắng là mất đi chỗ đứng. Như thế, ta là người đi tìm hạnh phúc, chỉ chưa có hạnh phúc đích thực. Sự an toàn và bình yên trong tình bạn ta thử tìm. Liệu trong tình yêu này có tình bạn không? Tình bạn quý hơn tình yêu, vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và phục sinh lại một đời tưởng chừng không còn tái tạo được nữa. Đúng vậy, một người bạn có thể cứu chữa cho ta mặc dù đã có lúc ta có rất nhiều lỗi lầm. Dù ta đã sa vào bóng tối của khổ đau, người bạn của ta cũng có thể kéo ta ra khỏi cơn hoạn nạn đó. Có khi mình nằm trong vực sâu đen tối và người bạn đó tới thả một chiếc thang dài xuống cho ta leo lên, nhìn thấy ánh sáng chan hòa để tìm lại được màu xanh hy vọng và được nghe cả tiếng suối reo, tiếng chim hót. Tình bạn đó đã khơi dậy cho ta một tia hy vọng thoát khỏi những tình huống khó khăn tuyệt vọng. Rồi chúng ta cũng có năng, khả năng đưa cánh tay của tình bạn ra để cứu giúp những người khác. Những giây phút ấy có thể nói là hạnh phúc nhất. Giờ phút ngồi với bạn vì cô như vậy thì không cần phải đối phó, không cần phải nói gì, không cần phải làm gì hết. Sự có mặt của từng bạn đem đến cho ta sự an ủi, không cần phải giữ gìn, không cần phải đối phó. Chúng ta luôn cần có một người bạn như thế. Thế thì con người đã từng thất bại, đã từng thua cuộc, như vậy ta đã tìm kiếm được những gì ở quá khứ. Vậy ở hiện tại, ta vẫn còn gặm nhấm những đồ vỡ. Nghĩ cho quá khứ thì ta lại bỏ quên ở hiện tại. Đôi khi sự thành công có thể đánh mất đi tâm hồn sáng trong của bạn ta. Sự thành công làm cho ta căng thẳng luôn sống, không nhận thức được những tốt đẹp xung quanh ta. Mãi rượt đuổi theo sự thành công kia, ta có thể đánh mất gia đình, người thân, bạn bè. Ta có thể trở thành người độc đoán, quyền lực, kiêu mạo, ngã mạn, tự cao và đánh mất đi sự hài hòa. Đánh mất đi cơ hội ngồi xuống thật yên, thưởng thức chén trà, hay nhìn những người thân quanh mình, họ bây giờ ra sao, không đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe những khổ đau của người mình thương. Hãy nhìn vào những người thành công, lúc nào trong họ nó cũng luôn dậy sóng và đầy sự náo loạn bên trong. Tuy nhiên, vẫn có người thành công mà giữ được phẩm chất đạo đức, chịu được chính mình, số đó rất là ít. Phần lớn trong chúng ta, ai cũng muốn giàu có. Ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa, ta mới trở nên giàu có. Sự đầy đủ về vật chất quả thật mang lại cho ta rất nhiều thoải mái trong cuộc sống, cũng bớt đi nỗi lo toan cơm áo hàng ngày. Nhìn sâu vào vấn đề, người giàu có cũng có những khó khăn trong cuộc sống, từ một góc độ đi tìm cuộc sống hạnh phúc, và họ đã nỗ lực rất nhiều để trở nên giàu có. Họ cũng cố xây dựng địa vị, đối với họ cũng không dễ dàng gì. Với người giàu, họ không có thời gian cho bản thân. Suốt quá trình dài tạo ra cho họ làm việc căng thẳng tích cực. Người giàu phần lớn làm việc trách nhiệm cũng nặng nề. Người giàu có dành thời gian tốt cho công việc, có thu nhập cao và cống hiến chia sẻ đến cộng đồng, nhưng họ ít có thời gian dành cho gia đình, ngày càng hiếm hoi hơn. Trong gia đình giàu có, họ luôn bận rộn, hiếm có thời gian cho nhau người thân. Thật không may, con cái của họ không được nuôi lớn một sự chăm sóc của cha mẹ. Điều này khiến con cái lớn lên thiếu thốn tình cảm, nhu cầu của chúng cần sự gần gũi chăm sóc chính bàn tay của cha mẹ. Ngay cả vợ chồng cũng thế, người ta quá bận rộn để kiếm tiền, không dành được thời gian nhất định cho nhau. Thật không may là không sao bù đắp lại bằng tiền bạc vật chất. Nếu bản thân bạn là một người giàu có, tránh được tình cảnh này, bạn tự hào về điều đó. Vợ chồng có cái trong gia đình nghèo, họ quây quần tình cảm sâu đậm với nhau. Ngược lại, những gia đình giàu có vì nhu cầu họ không giống nhau nên họ ít có tiếng nói chung. Nếu họ ý thức thì xây dựng cho họ một gia đình ấm cúng hơn. Ta có thể bớt vật chất đi đôi chút, nhưng bù lại ta có một gia đình đầm ấm, tình cảm tốt đẹp hơn, có nhiều sự quan tâm đến người thân, người thương của ta sẽ được hạnh phúc hơn. Có những điều tốt đẹp ta cố đi tìm chúng. Những gì ta có được là trải qua bao mất mát quá to lớn. Đôi khi ta muốn nhìn những người thân của ta, nhưng giờ thì ta không được ăn những món ăn ta ưa thích, không được nhìn thấy bố mẹ ta cười hay nụ cười hồn nhiên của con ta. Tất cả đều hai chữ quyền lực đã lấy đi niềm hạnh phúc của ta. Và cũng có cả những người đang hối hận đã không biết trân trọng, để đánh mất đi một mái ấm, để xảy ra ngoài ý muốn, đến như là một định mệnh vậy đó. Để rồi giờ đây, mỗi khuya xuân về, mỗi một ngày trôi qua, ta cảm thấy dằn vặt ẩn sâu trong tim. Trong cơn khổ đau, một vùng hương khói liên thiên kéo ta về. Ta có những giây phút thật màu nhiệm để soi lại đời mình. Bàn tay vụng về của ta không níu giữ được những kỷ niệm đẹp đẽ hay một gia đình, một đời mà ta đã xây dựng là để mất trong vài giờ vì đã bước sai lầm một lần là ân hận cả đời. Nỗi đau như nắng vàng chút nuốt trong mây. Con người muốn đi tìm sự hoàn hảo và hạnh phúc cho đời ta. Cũng giống như bóng chiều chìm xuống hoàng hôn chợt tới, ngỡ ngàng bàng hoàng để vụt mất những ngày qua. Những năm tháng đi qua sẽ để đi sức khỏe và tuổi xuân, nhưng ta đừng để đánh mất tâm hồn tươi đẹp trong ta. Nếu như có thời gian, hãy ở bên cha mẹ, người thân, người thương, bạn bè nhiều hơn. Đừng có bận rộn làm việc để mua xe hay biệt thự hay những thứ xa hoa nào khác, mà hãy mua tặng đôi giày, cái áo cho cha mẹ. Thế nên nhà rộng vẫn bằng tâm rộng. Tấm lòng rộng mở, cõi lòng luôn an yên. Cho dù ở một nơi nhỏ như vỏ ốc cũng cảm thấy ấm áp, yên bình. Đến một ngày chúng ta sẽ cùng ngồi lại nơi nào đó, khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, nhìn nhau bình thản và nhận ra dù đã đi qua những khó khăn đến mấy, dù đã vấp bao nhiêu lần, dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Để rồi khi ta đi qua từng bước, từng bậc trên chặng đường dài của cuộc sống, bước qua tất cả những xích xác của tình yêu và tình người, lúc ấy mới có thể hiểu biết, yêu thương mình, nuôi dưỡng ước mơ lý tưởng của chính mình mới là thứ cần nhất. Vì cuộc sống này đâu chỉ có những nỗi buồn. Ngoài kia mặt trời vẫn chiếu những tia nắng mới. Ngoài kia chim vẫn hót véo von cho một ngày nắng đẹp. Ngoài kia có nhiều con đường để lựa chọn, nhiều niềm vui để tận hưởng. Ngoài kia có những khoảng lặng bình yên để ta tìm về, và cuộc đời vẫn đang gọi bằng những tiếng gọi yêu thương. Nén nhang đưa tiễn người quá cố về cõi vô thường ngấn lệ rơi. Khi nhận được tin ai đó ra đi, chúng ta đến chia sẻ với người còn ở lại. Người ở lại sẽ cần gì? Thấu hiểu được là chúng ta cho họ một hy vọng, một niềm tin để họ có thể đi ngang qua được những gì mà họ đang gặp phải. Những đứa trẻ được giúp đỡ có nơi chốn để về khi cha mẹ chúng vĩnh viễn ra đi. Chúng không còn chỗ nhờ cậy ngoài chúng ta là người thân của chúng. Làm như thế để người ra đi an lòng. Những việc làm cụ thể này là đáng quý biết bao. Tôi luôn tự hào thời đi thiếu có một đời sống vô ưu, vô lo và luôn sống hết lòng với người thân gia đình. Khi xuất gia học đạo, quan tâm đến tất cả những người hữu duyên mà tôi gặp được. Nhưng đến một ngày kia, tôi đã rơi vào một tình cảnh tôi không thể tin được là nó đến với cuộc đời mình. Cái ngày mà sư bà Thiên Long tôi viên tịch. Bạn biết không, con đường tìm đến giải thoát không dễ dàng như ta nghĩ, khi cuộc sống vẫn luôn tiềm ẩn những sóng gió thử thách bất ngờ. Bạn khó mà bình an, sống hết lòng khi phải rơi vào tình huống ngặt nghèo hay tình cảnh bất hạnh. Bi kịch của cuộc sống luôn chằng trùng bước bất kỳ ai. Gặp những nghịch cảnh đau khổ, thường ta luôn cho rằng mình kém may mắn hay đổ lỗi của một ai đó. Nhiều năm trước, tôi phải đối mặt với nỗi đau lớn khi sư bà tôi qua đời. Tôi đối diện với sự mất mát to lớn ấy. Tôi không còn chút năng lượng để sống và làm được gì. Có thể nói, tôi đã bị phụ lòng tin mà tôi đã cho đi. Nó đã làm cho tôi mất đi niềm tin con người. Nhưng tôi đã chợt hiểu ra, dù sao, lòng tin cũng đã mất. Tôi không nên đánh mất bản thân mình. Tôi tự hỏi mình có lỗi gì? Tôi đã sai cái chỗ nào? Khi tôi đã cố gắng sống hết lòng, tận tụy với việc mà sư bà tôi đã phó thác. Cảm xúc của bản thân, cuộc sống, nếu bị đe dọa, giận dữ hay tổn thương, mình lại có khuynh hướng xây lên một rào cản che giấu đi cảm xúc của mình, khiến ta nghĩ rằng là không có sự chọn lựa tốt hơn. Rất là dễ dàng để nhận ra bóng dáng mình qua người khác khi ta nổi giận để che giấu đi những yếu kém của mình. Liệu rào cản tình về kia có bào chữa được những điều ấy không? Rào cản ấy làm cản trở bước tiến của bạn, sẽ làm ta mất đi tánh tự chủ và mất đi cơ hội phát huy năng lực của chính mình. Nếu một người luôn hướng đến con đường giải thoát chân thật, để tốt hơn cho điều này, cần đòi hỏi sự chân thành và can đảm, sẵn lòng chấp nhận tổn thương. Người tốt thì ít khi phán xét lỗi người, mà toàn tâm toàn ý tiếp sức xây dựng củng cố niềm tin cho người. Nếu muốn có một cuộc đời sống vui vẻ, tránh làm người khác tổn thương, bạn phải phá bỏ bức tường cảm xúc lạnh lẽo bao quanh mình. Như vậy mới có thể tận hưởng cây trái mật ngọt mà cuộc đời ban tặng. Trách nhiệm của tôi lúc này là xua tan đám mây u ám đang bao phủ lên cuộc đời mình. Vì tôi và những thành viên tại Thiên Long cần phải tiếp tục sống và bước đi. Tôi đã cố gắng làm mọi điều mang lại sự an ổn cho huynh đệ, dù chỉ là những khả năng nhỏ nhoi mà tôi có được. Từng giờ từng ngày, tôi không cho phép mình gục ngã, dù trong tâm hồn vẫn còn những thương tổn âm ỉ. Tất nhiên, tôi phải chọn lựa để vượt lên những tháng ngày tồi tệ đó. Nhận ra được sự vô thường của cuộc sống, tôi cảm thấy quý trọng từng giây phút của sự sống. Khi được sống và làm việc, tu học với đệ huynh, thế nhưng những nỗi đau khổ nào mình cũng phải mất một thời gian để hồi phục. Những điều này rất cần cho bạn và vết thương của bạn. Niềm tin trong cuộc sống ở đâu? Tình người giữa sự cảm thông rất là cần thiết, cũng phải luôn tin tưởng và hòa hợp, sẽ đạt đến lợi ích cá nhân và đoàn thể, kết quả nhận được cũng tốt đẹp hơn. Tôi quan sát và đưa ra phương pháp thay đổi cần thiết để phù hợp cho cuộc sống thực tế của tôi và cho mọi người hiệu quả hơn. Không một ai có cơ hội tạo ra khó khăn đau khổ cho tôi nữa. Chợt hiểu ra một điều, cảm giác bất an khi tôi hay tin hoàn cảnh hiện tại dường như muốn xô đẩy tôi xuống vực thẳm. Những ngày buồn khổ ấy khiến lòng tôi nặng trĩu như một dấu hiệu chẳng an tâm. Điều gì đang xảy ra? Tôi tự hỏi mình nên làm gì trong lúc này. Ý nghĩ đầu tiên là muốn rời xa nơi này, đến một nước thật xa mà không ai tìm thấy mình, hay đến tâm sự với huynh đệ thầy bạn. Thế nhưng tôi cố ngăn và không thực hiện điều đó. Một chuyến đi có thể làm tôi quên đi những chuyện không vui, nhưng nó sẽ được gì sau đó? Liệu nó có làm cho tôi vui hơn không? Tôi ngồi im lặng, nhìn lên hình ảnh Đức Phật như thế trong nhiều ngày. Ngài thì luôn tự tại, ung dung, mỉm cười, còn tôi thì nước mắt không ngừng tuôn chảy. Lúc này tôi thấy mình quá tồi tệ. Tôi tự hỏi, những tháng năm tu luyện, những gì sư bà tôi đã trao truyền, những tâm huyết của người luôn từng chút một vun vén cho tôi, năng lượng ấy đâu rồi? Như một luồng năng lượng vô hình thôi thúc trong trái tim yếu đuối của tôi. Không thể như thế này mãi được. Lúc này tôi cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, vì nơi này không chỉ có mình tôi, mà còn cả một đàn đệ tử nhỏ của tôi và các sư em cần có tôi. Họ cần tôi. Tôi không thể nào gục ngã và yếu đuối như lúc này. Tôi nhắc phone lên, tôi dự định gọi cho mẹ tôi. Tôi muốn nghe giọng nói của bà hơn bao giờ hết. Nhưng may mắn là tôi gọi nhầm số của sư phụ tôi. Tôi nghe giọng sư phụ bên kia đầu máy, trong tôi vui mừng đến nỗi không tả được. Tôi khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Sư phụ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Người nhẹ nhàng hỏi tôi. Và sau cuộc trò chuyện với sư phụ, tôi đứng lên bước ra khỏi phòng, đi một vòng, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, thật dễ chịu. Tôi nhìn thấy các học trò của tôi và huynh đệ làm việc vào buổi sáng. Tôi cười nói với họ. Hoàn cảnh lúc ấy đã làm cho tôi cảm thấy cởi mở, thoải mái hơn, tâm trạng bớt nặng nề. Sau lần đi thiền hành như thế, dường như nỗi bất an trong tôi tan biến. Tinh thần tôi sau đó cũng dịu lại. Tôi thấy mình bình tâm hơn. Đây là một phương thuốc diệu kỳ hữu hiệu vô cùng, ảnh hưởng đến thể chất và tâm trạng khi phiền muộn xâm chiếm. Một khi cơ thể khỏe mạnh, tâm hồn bạn cũng sáng suốt minh mẫn hơn. Khi khổ đau, tốt hơn hết là quan tâm đến cơ thể, nên để cho đầu óc được thư thái và tĩnh lặng. Sự cởi mở của bạn sẽ giúp cho những thành viên đang sống chung với bạn, họ cũng nhận được sự thanh thản tươi mát. Giờ thì tôi thấy mọi thứ là nguồn động viên mạnh mẽ, giúp tôi có hướng giải quyết tốt mọi chuyện, chứ không phải là sự ảm đạm, thanh lặng, không tỏ bày, làm cho mình trở nên ngột ngạt. Nếu để ta mất đi lòng tin là mất đi tất cả. Khó mà vui sống khi phải đối mặt với một nỗi đau tinh thần. Sự buồn nản chỉ làm cho ta thêm yếu đuối. Điều ta cần không phải là than khóc vật vã, mà cần một thái độ tích cực thay đổi tình cảnh, để ta được tưới đẫm lại hạt giống mà bản thân đã tưởng không đủ sức vực nó dậy. Được như thế, bạn mới có thể chủ động đứng lên và quyết tâm thay đổi tình huống để làm lại cuộc đời mình. Mặc dù tôi đã đau lòng trước tình cảnh bi thương ấy, nhưng tôi đã cố gắng bước đi. Không thể để mình cứ mãi đắm chìm trong đau đớn, tôi luôn tự nhủ không được buông xuôi. Dẫu vậy, màn thần kiếp con người thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt, nhất là khi tất cả chúng ta chưa ai sẵn sàng và cam đảm đón nhận sự ra đi của ai đó lúc này. Không thể không nói gì, nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối giả từ. Lần cuối ly biệt, nói mấy cho vừa, xin nhường chỗ cho những giọt nước mắt, vì khi người ta khóc là lúc nỗi đau đã chạm đến sâu thẳm cõi lòng. Xin hãy để cho chúng mặc sức rơi xuống dòng đời, vì chính khi đó tâm hồn con người có thể trở nên nhẹ nhàng và nguôi ngoai hơn. Chúng ta phải học cách chấp nhận một sự thật là khổ đau luôn có mặt, không thể né tránh, cũng không thể loại trừ hết khổ đau trong đời sống ta, đối diện và chuyển hóa chúng. Dù ta có may mắn nhất thì ta cũng phải có những khổ đau nhất định. Sự khổ đau nhất định có mặt khi ta mở mắt chào đời. Chúng ta thường tránh bệnh tật và cái chết, nhưng rồi chúng ta vẫn phải đối mặt. Chúng ta muốn sống với những người mình thương yêu, thế rồi chúng ta vẫn phải chia tay với từng người trong số họ. Một cơn gió thoảng ngang qua, chiếc lá cuối cùng cũng rơi rụng trong gió. Mỗi người chúng ta là một chiếc lá trên thân cây cuộc đời. Ta không thể tồn tại mãi mãi, nhưng ta có thể sống thật trọn vẹn đời sống của mình cho thật ý nghĩa. Chúng ta lấy làm hạnh phúc là được sinh ra và chấp nhận được sự sống và cái chết. Chúng ta sẽ thấy được giây phút được sống lại càng có giá trị hơn. Những thương tổn tinh thần và tình cảm luôn gây cho ta đau khổ. Thường là ta ôm ấp những vết thương trong tâm hồn. Nếu chúng ta biết khai phóng mở rộng lòng để hành xử trong hiểu biết theo chiều hướng tốt đẹp và không để chúng làm thương tổn tâm hồn ta, chúng ta đi qua một chặng đường dài để tìm về một chốn bình yên. Niềm an vui thanh thản chúng ta có thể đạt đến thì đã đủ nội lực vượt thoát những khó khăn nghịch cảnh trong đời sống này. Chỉ khi nào chúng ta biết nhận thức đúng về cuộc sống và biết sống hết lòng, chúng ta có thể đạt được một đời sống an vui hạnh phúc có mặt ngay trong kiếp sống này. Nhớ, đừng bao giờ dùng lời lẽ tuyệt tình để thương tổn người thân thương của chúng ta. Vì ta vốn không biết họ sẽ biến mất trong đời ta lúc nào đâu. Yêu thương bảo vệ chính mình, rèn luyện sức khỏe, đừng khiến cuộc sống tương lai của chính mình sống trong sự hối tiếc. Sống trọn cho mình từng phút giây đang có, để còn thấy đời tươi đẹp lắm, đáng tận hưởng. Và tin rằng yêu thương là một quá trình nuôi dưỡng, dù đích đến là gì thì nó vẫn là một hành trình đáng nhớ. Bây giờ bạn hãy mỉm cười và buông bỏ bao lo lắng những ngày qua. Hãy có mặt trong khoảnh khắc bình yên này. Có thể ngồi trong sân vườn thưởng thức một tách trà, ngắm nhìn ánh bình minh hay buổi chiều tà. Hạnh phúc luôn có mặt quanh ta. Giây phút biết dừng lại, ngồi yên là một sự sống đáng quý. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì ta sở hữu, mà nó hoàn toàn đạt đến bằng cách sống của chúng ta. Một khi bạn buông bỏ những quan điểm tiêu cực sai lầm, bạn sẽ dễ dàng đạt được hạnh phúc. Và tất cả chúng ta lạc đâu đó trong cuộc đời này. Chúng ta hãy làm và hiến tặng cho đời những điều mà yêu thích. Rồi chúng ta biết tìm về để tâm hồn mình được nghỉ ngơi trong hiểu biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Viết tại Ni Viện Như Ý, Las Vegas, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 1 năm 2019. Ni sư Thích Nữ Tâm Phật.